Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Hôm nay kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được kính chúc các thầy cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, thành công trong công tác, tiếp tục chèo lái con thuyền tri thức đến với các thế hệ học sinh mầm xanh tương lai của đất nước. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay sẽ là cập nhật những tin tức đáng chú ý về hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 1972-2022 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể thành phố Thái Nguyên và các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang kể từ thời điểm tháng 9 năm 1972, trường bổ túc văn hóa cấp 3 tại chức Gang Thép, nay là trường Trung học Phổ thông Chu Văn An được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã nỗ lực vun đắp để trường Trung học Phổ thông Chu Văn An khẳng định vị thế, thương hiệu trong công tác giáo dục và đào tạo, trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu với thầy và trò trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Thị Thúy Nga đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích nhà trường đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt. Đội ngũ giáo viên sẽ là những người truyền cảm hứng, khát vọng, khơi dậy khả năng sáng tạo của học sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị trường Trung học Phổ thông Chu Văn An gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ với nâng cao thể chất cho học sinh, để các em rèn đức luyện tài, trở thành những công dân toàn cầu, xứng đáng với truyền thống của ngôi trường mang tên người thầy giáo mẫu mực trong lịch sử dân tộc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc, tại lễ kỷ niệm, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Nhân dịp này, nhà trường được Thành ủy Thái Nguyên trao cờ lưu niệm và nhận cờ truyền thống của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Với vai trò là cơ sở giáo dục mũi nhọn trong hệ thống trường trung học phổ thông của tỉnh, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên luôn là đơn vị có bề dày thành tích dạy và học. Trong năm học 2022-2023, được sự quan tâm của tỉnh, nhiều nghị quyết quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến chính sách giáo dục, đào tạo được ban hành và đi vào thực tiễn đã tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chuyên sâu. Qua đó, kết quả dạy và học của hệ thống giáo dục nói chung, trường Trung học Phổ thông chuyên nói riêng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhà trường có 57 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 2 giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, 1 học sinh được chọn vào đội tuyển môn sinh quốc tế và nhiều giải thưởng trong các cuộc thi khu vực và trong nước. Có được kết quả ấy là do đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Tại lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều hoạt động ý nghĩa của lãnh đạo cấp ủy chính quyền các cấp, hội cha mẹ và các em học sinh thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, tri ân các thế hệ nhà giáo của trường. Dịp này, nhiều cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Thưa quý thính giả, không biết từ bao giờ, hình ảnh người giáo viên lại được ví với hình ảnh của người lái đò đưa lớp lớp các thế hệ học trò cập bến những chân trời tri thức. Cũng chính vì lẽ đó mà thời gian có thể sẽ làm thay đổi nhiều điều. Nhưng có một điều khó thay đổi, đó là hình ảnh của mỗi thầy cô trong tâm trí mỗi thế hệ học trò. Và đối với mỗi thầy cô cũng vậy, trong sự nghiệp chồng người, không đơn thuần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của một người lái đò là đưa các học sinh thân yêu cập bến, mà đằng sau đó là nỗi trăn trở sau mỗi lần qua sông. Ở thời điểm nào, dù xưa hay ngày hôm nay, thì người lái đò thầm lặng vẫn luôn là một biểu tượng khó có thể diễn tả bằng lời. Mời quý thính giả cùng gặp gỡ với những tấm gương nhà giáo cùng những trăn trở với nghề qua bài viết của phóng viên Xuân Lương.
Để bắt đầu bài viết này, tôi đã có dịp gặp thầy Nguyễn Ngọc Trùy, nguyên là giảng viên bộ môn Hán Nôm, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Dù đã rời xa bục giảng gần 20 năm, nhưng trong tâm trí thầy Trùy thì ký ức về những ngày tháng 11 và đặc biệt là ngày hôm nay 20 tháng 11 không thể nào quên. Gần 30 năm đứng trên giảng đường đào tạo ra biết bao thế hệ sinh viên trở thành mỗi thầy cô giáo tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng tâm trí thầy chưa bao giờ hết lo lắng cho trách nhiệm của người cầm phấn. Là người trải qua những năm tháng khó khăn cũng như thăng trầm cùng lịch sử đất nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng, thầy Trùy không chỉ là tấm gương cho đồng nghiệp hay các thế hệ sinh viên nhà trường trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, mà hơn hết công tác đào tạo trẻ vẫn luôn được thầy đặc biệt chú trọng quan tâm, nhất là trong xu thế hiện nay. Bày tỏ quan điểm về vai trò trọng trách của người thầy, thầy Nguyễn Ngọc Trùy, nguyên giảng viên khoa văn, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Học trò, đối với học trò, quan trọng nhất người thầy phải công bằng, không thành kiến với học trò. Thế mới là người thầy cao thượng, tha thứ tất cả những cái trò. Thế thì tôi thấy rằng là do đó vai trò của người thầy rất quan trọng. Cho nên thầy giỏi mới có học sinh giỏi. Thế và thầy đạo đức thì đấy là chính là cái tấm gương giáo dục đạo đức. Nhưng mà chúng tôi chỉ có thể giảng thông qua bài thì nói về cái đạo đức người xưa. Thế là mình góp phần cái giáo dục đạo đức cho học trò. Hay là cái đối nhân xử thế. Ví dụ dạy về văn hóa chẳng hạn thì rất hay. Tức là dạy cái đối nhân xử thế. Dạy về cái quan niệm về tình yêu. Nhân sinh quan mới luyến ái quan.
Cùng với những mong muốn và chia sẻ của những thế hệ đi trước như thầy Trùy, thì hiện nay những thay đổi của giáo dục trong bối cảnh mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với mỗi thầy cô giáo đứng trên bục giảng. Tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước, cô giáo Nguyễn Thu Huyền, hiện là giáo viên trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, cũng luôn trăn trở với nghề. Bởi trong bối cảnh giáo dục mới luôn có nhiều thay đổi, đã đặt ra những yêu cầu cao hơn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Làm thế nào để tiếp tục gìn giữ sự tôn nghiêm và củng cố vị thế của nhà giáo là điều mà chị cũng như bao giáo viên trẻ hiện nay luôn trăn trở. Cô giáo Nguyễn Thu Huyền, giáo viên trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, bày tỏ quan điểm về nghề giáo trong thời kỳ 4.0.
Là một cô giáo trong thời kỳ 4.0 và trong cái công nghệ chuyển đổi số thì mỗi một người giáo viên, một thầy cô giáo đều là phải là một tấm gương tự học, sáng tạo để có thể mà cập nhật được những kiến thức truyền tải đến các em một cách tốt nhất. Và tuy nhiên là trong cái thời buổi này thì chúng ta vẫn luôn luôn phải hướng dẫn cho học sinh và dạy cho học sinh được nêu cao 5 cái phẩm chất, đó chính là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
Có thể nói cùng với những trăn trở chia sẻ của thầy Trùy hay những mong ước giản dị của cô Huyền thì nghề giáo dù xưa hay hôm nay vẫn luôn mang trong mình những trọng trách lớn lao. Dẫu có những thay đổi thì hình ảnh về người thầy xưa và nay trong nhịp sống thực tại vẫn luôn là thước đo chuẩn mực cho đức độ và tài năng trong tâm khảm mỗi thế hệ học trò.
Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân gian.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
Tiếp tục chương trình thời sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mới đây đã có kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022. Lễ kỷ niệm sẽ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, cổ vũ động viên, ghi nhận về những thành tựu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp tục phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái trong giáo dục truyền thống cách mạng là điểm đến của du khách trong nước quốc tế, quảng bá thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên, góp phần giáo dục lòng yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái với nhiều hình thức đa dạng phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tuyên truyền trực quan, lắp dựng các pano băng rôn, tổ chức thăm tặng quà thân nhân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và cựu thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Đặc biệt lễ kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Trung ương và các địa phương. Thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2022.
Cụm thi đua số 2 Hội Chữ thập đỏ các đơn vị Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội Chữ thập đỏ. Năm 2022, các đơn vị trong cụm đã tổ chức tặng trên 15.800 xuất quà cho các đối tượng người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 8,4 tỷ đồng. Hỗ trợ nhân đạo 7,2 nghìn đối tượng là gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão với số tiền 5,6 tỷ đồng. Tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 lượt đối tượng. Vận động được trên 4.000 lượt người tham gia đăng ký hiến máu, thu được 2.000 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Tại hội nghị, các đơn vị đã bình xét tôn vinh đơn vị tiêu biểu nhất trong cụm thi đua là Hội Chữ thập đỏ huyện Đồng Hỷ. Thưa quý thính giả, những năm qua, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới đã được huyện miền núi Định Hóa quan tâm tổ chức thực hiện. Hướng đến mục tiêu là huyện nông thôn mới vào năm 2023, hiện nay huyện Định Hóa đang tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hoàn thiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Xã Bình Yên là một trong năm địa phương được chọn về đích nông thôn mới trong năm 2022. Công trình trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bình Yên là một trong nhiều dự án xây dựng cơ bản được Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đầu tư xây dựng. Sau khi hoàn thiện, công trình này đã giúp hoàn thiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Ông Ngô Xuân Điển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Yên, huyện Định Hóa cho biết.
Anh em cán bộ chuyên môn, cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân thì rất là thoải mái và phấn khởi khi được làm việc trong cái tòa nhà mới. Thiết bị, máy móc và các vị trí làm việc, nó góp phần nâng cao cái hiệu suất làm việc và trong cái công tác phục vụ người dân.
Năm 2022, huyện Định Hóa phấn đấu về đích nông thôn mới cho 5 xã. Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện đã phân bổ nguồn ngân sách trên 92 tỷ đồng để xây dựng 148 công trình dự án, trong đó có 79 công trình khởi công mới. Để thực hiện hiệu quả các công trình, thời gian vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã thường xuyên tập trung đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện các khối lượng thi công. Ông Đoàn Hiền Lương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn IAC Thành An, huyện Định Hóa, cho biết tiến độ thực hiện các dự án.
Trong quá trình thi công thì nhà thầu đã được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đặc biệt là địa phương, rồi là chủ đầu tư và ban quản lý, là tạo điều kiện giúp đỡ, là thứ nhất là giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng hiện trạng, và trong quá trình thi công đã cũng giám sát kỹ càng, cho nên là nhà thầu chúng tôi là đẩy nhanh được tiến độ.
Thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Định Hóa đặc biệt là ưu tiên hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa xã, xóm, trường mầm non, tiểu học, chợ, thương mại. Theo đó, huyện sẽ tập trung nguồn lực để xây mới 50 km đường giao thông, bao gồm các tuyến đường liên xóm, đường ngõ xóm, đường nội đồng, đầu tư xây dựng mới 33 km kênh mương, cải tạo, nâng cấp lưới điện sản xuất, sinh hoạt tại 11 xã. Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa cho biết.
Nguồn lực từ xi măng của tỉnh, rồi tổng công ty xi măng cho, thì chúng tôi đang triển khai đồng bộ các cái giải pháp về xây dựng giao thông và thủy lợi. Trong khi nguồn lực rất là có hạn, mà nhu cầu thì rất là cao. Chúng tôi phải cân nhắc và lựa chọn rất kỹ, lựa chọn các hạng mục ở cái mức tối thiểu nhưng mà hiệu quả phải tối đa.
Những năm qua, nhờ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã cứng hóa gần 140 km đường liên xã và hàng nghìn km đường ngõ xóm, nội đồng. 100% các trường trên địa bàn được xây dựng kiên cố, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Thu nhập của người dân đạt 46 triệu đồng một người một năm. Vùng nông thôn trên quê hương ATK cách mạng ngày thêm đổi mới. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 11, Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban hoạt động công đoàn khối thi đua các cơ quan đảng năm 2022. Từ đầu năm đến nay, các công đoàn cơ sở trực thuộc khối thi đua các cơ quan đảng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được các công đoàn triển khai thực hiện tốt như học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm 2023, khối thi đua các cơ quan đảng phấn đấu 100% các tổ chức công đoàn trong khối đạt công đoàn hoàn thành tốt, nhiệm vụ trở lên. Trên 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có 30% tập thể đạt lao động xuất sắc.
Trong các ngày từ mùng 8 đến 19 tháng 11, Quân khu 1 đã chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 575 tổ chức thực binh diễn tập, bắc cầu phao đảm bảo cho lực lượng phương tiện vũ khí trang bị kỹ thuật vượt sông làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng đã vượt qua chặng đường gần 300 km, thực hành quân trú làm bến vượt và bắc cầu phao dài hơn 150 m để đảm bảo cho các lực lượng phương tiện tham gia diễn tập hiệp động quân binh chủng của Sư đoàn Bộ binh 3 vượt sông đảm bảo an toàn. Các nội dung đều diễn ra trong điều kiện đêm tối, kết hợp tổ chức quân xanh tạo giả và xây dựng các tình huống sát thực tế chiến đấu. Thông qua diễn tập đã góp phần đánh giá thực chất trình độ tổ chức, năng lực điều hành huấn luyện, diễn tập của từng cán bộ các cấp, đồng thời kiểm chứng chất lượng của các loại phương tiện, trang bị, khí tài và bồi dưỡng thêm phương pháp, kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ.
Ngày 19 tháng 11, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên tổ chức vòng chung kết cụm khu vực Thái Nguyên cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Award 2022 với chủ đề Thế hệ Z, tư duy chuyển đổi số. Tham gia vòng chung kết có 5 đội tuyển, mỗi đội gồm 3 thành viên đến từ các trường thuộc Đại học Thái Nguyên gồm Cyber Green, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, 2 đội NHL và Starfit, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, đội Flame, Đại học Sư phạm, đội Condesta, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Các đội phải trải qua 3 phần thi, khởi động, tăng tốc và trình bày dự án. Kết thúc vòng thi chung kết, đội Condesta đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội NHL, 3 đội còn lại đoạt giải 3. Condesta cũng sẽ trở thành đội đại diện cho cụm khu vực Thái Nguyên tham gia vòng chung kết toàn quốc, dự kiến được tổ chức trong tháng 12 tới.
Thưa quý thính giả, ngày này cách đây 40 năm đánh dấu sự kiện trọng đại, lần đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam, đó là sự ra đời của ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982. Từ đó đến nay, ngành nhà giáo Việt Nam đã trở thành ngày hiến chương các nhà giáo, là dịp để thế hệ học sinh thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo của mình. Dù đang ngồi hay rời xa ghế nhà trường, cứ đến ngày 20 tháng 11, mọi người đều hướng đến thầy cô giáo gửi những lời chúc mừng, những món quà tốt đẹp nhất đến thầy cô. Đây cũng là chủ đề trong mục Chuyện cuối tuần hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Một cuộc gặp gỡ đầy cảm động giữa các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu và cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh sau gần 50 năm thành lập trường. Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng những tình cảm, sự biết ơn đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo của lớp lớp học sinh vẫn luôn hiện hữu. Ông Đỗ Mạnh Hùng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh chia sẻ.
Thầy Trịnh Trúc Lâm, các thầy cô lúc đó đúng là một thế hệ các thầy cô giáo mà hết lòng vì học sinh thân yêu. Thầy cô luôn chăm lo tôi từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, rồi cho đến từng giờ học ở trên lớp. Chúng tôi thấy rất là vinh dự và tự hào được học ở một ngôi trường như thế.
Truyền thống tôn sư trọng đạo, trân trọng biết ơn thầy cô giáo luôn là đạo lý cơ bản của người Việt Nam. Minh chứng là năm 1982, theo nguyện vọng của các nhà giáo và của toàn dân, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ra quyết định số 167 chính thức lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Với quyết định này, Việt Nam là quốc gia duy nhất có ngày kỷ niệm dành riêng cho các nhà giáo trong nước. Nhà giáo Lê Duy Vị, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, một người dành cả cuộc đời để gắn bó với sự nghiệp giáo dục, thì sự kiện ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên vào năm 1982 đến nay vẫn còn nguyên sự xúc động bồi hồi. Nhà giáo Lê Duy Vị, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nhớ lại.
20 tháng 11 năm 1982 thì lần đầu tiên nước ta kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trên phạm vi cả nước. Ngày đó thì phải nói rằng chúng tôi là cái thế hệ sống ở lúc ấy, nó rạo rực, mong chờ và chỉ mong đến ngày đó để mà mình kỷ niệm. Lúc đó thì tôi làm hiệu phó của trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc và có nhiều năm làm giáo viên của nhà trường, thì cái tình cảm thầy trò nó rất thiêng liêng. Mà ngày này bây giờ lại là Ngày Nhà giáo Việt Nam, chứ không phải ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo như mọi năm nữa. Nó có cái nội dung rất là phong phú.
40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã trôi qua, với sự quan tâm của toàn xã hội, sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhà giáo, nền giáo dục Việt Nam, trong đó có ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, đã đạt được những thành tựu to lớn. Với một lực lượng đông đảo gồm trên 26.000 cán bộ giáo viên, trong đó trên 1.300 thầy cô giáo có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là một lực lượng quan trọng tạo ra sự chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo. Trong mọi hoàn cảnh, các thầy giáo, cô giáo đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát huy tính tự học, tự nghiên cứu, cập nhật bổ sung kiến thức mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cô giáo Trần Thị Điệp, hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa nói:
Chúng tôi đặt ra mục tiêu cho trường là năm nay sẽ phải môi trường ngày một khang trang hơn, chất lượng đi lên và đặc biệt là đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm 2022-23.
Cô giáo Vũ Thị Thủy, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ:
Các con mới vào ấy, buổi đầu, những cái tuần đầu ấy thì trước tiên bọn em sẽ dạy con thứ nhất đó là cấp chăn màn. Đấy, thế sau đó là đánh răng và việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân ấy. Thì nếu như có bạn nhỏ quá, ví dụ các bạn lớp 1 ấy, thì có khi là các cô còn phải xuống các cô tắm rửa cho các con, hoặc là đến tức là mình làm tận tay ấy chị ạ. Bọn em cũng coi như là mẹ đấy ạ.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 và nghị quyết số 29, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đến nay mạng lưới trường lớp các cấp học trên địa bàn tỉnh được củng cố, phát triển rộng khắp. Hiện nay toàn tỉnh có trên 330.000 trẻ em, học sinh theo học tại gần 700 trường mầm non và phổ thông. Trong đó có gần 90% trường học các cấp trên địa bàn tỉnh đạt trường chuẩn quốc gia. Tất cả các đơn vị cấp xã của tỉnh đều được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục được giữ vững và nâng cao tiêu chuẩn mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tại nhiều vùng cao miền núi, khu vực kinh tế còn khó khăn, các trường nội trú, bán trú, điểm trường được đầu tư xây dựng tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh. Em Nguyễn Hoàng Lan, lớp 4B, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thái, huyện Đại Từ chia sẻ:
Trước kia chưa có thư viện này, con đã học ở đây rồi. Hằng ngày con rất thích lên đây thường xuyên bởi vì là có những cuốn sách rất hay mà chúng con chưa được khám phá hết ạ.
Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết:
Huyện Đại Từ cũng đã dùng các nguồn lực của địa phương thì hơn 600 phòng học mới kiên cố đã được tăng thêm. Đến nay thì tiếp tục nhiệm kỳ này thực hiện các chương trình đề án phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh, tăng cường cơ sở vật chất cho mầm non và phổ thông.
Cùng với chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn theo đó cũng được nâng lên. Điển hình là tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã có 57 trên 94 học sinh đạt giải. Kết quả này đã giúp tỉnh Thái Nguyên lần đầu tiên có số lượng giải nhiều nhất, chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay, và tất cả các đội tuyển của tỉnh đều đạt giải. Đi đôi với đó, công tác chuyển đổi số, dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân cũng đã được toàn ngành triển khai hiệu quả. Cùng với giáo dục địa phương, giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp theo đó cũng có những bước phát triển vượt bậc. Với vị trí là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo lớn của cả nước, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 22 trường đại học cao đẳng trung cấp với gần 180 ngành đào tạo trình độ đại học, 67 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 32 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 25 ngành đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp. Ngoài ra còn có gần 200 trung tâm nghề nghiệp, trung tâm học tập cộng đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Anh Tài, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng quyết tâm trong thời gian tới là sẽ triển khai các cái hoạt động nhanh hơn, nhạy bén hơn và cũng cố gắng làm sao đó là đổi mới toàn diện.
Phát huy thành quả to lớn ngành giáo dục đã đạt được những năm vừa qua và truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, những thế hệ người thầy hôm nay đang tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, tận tâm với nghề, tận tụy với học sinh thân yêu, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Các nhà giáo là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, giáo dục, đào tạo để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Từ nông thôn đến thành thị, từ vùng cao đến vùng sâu vùng xa, đâu đâu cũng thấy bóng dáng người thầy đang ra sức miệt mài với từng trang giáo án và quyết tâm hoàn thành trọng trách của mình. Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Thay mặt lãnh đạo ngành, chúng tôi rất tri ân, trân trọng, cảm ơn những cái đóng góp, những cái cống hiến của tất cả các cái thế hệ thầy cô giáo, cán bộ quản lý và toàn thể các là đơn vị đã cố gắng quyết tâm trong cái giai đoạn vừa qua để hoàn thành được các cái nhiệm vụ của ngành trong 40 năm qua. Trong cái điều kiện hiện nay thì ngoài những cái sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo thì ngành giáo dục cũng gặp khá nhiều những cái thách thức, những khó khăn. Thì với cái lòng yêu ngành, yêu nghề, truyền thống của ngành trong những cái năm vừa qua thì chúng tôi tin tưởng rằng các thầy cô giáo sẽ vượt qua được những cái khó khăn, thách thức trong cái giai đoạn này và hoàn thành được các cái nhiệm vụ về chuyên môn.
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, toàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên đang quyết tâm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Vì vậy, đội ngũ các thầy giáo cô giáo đã đang và sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng nâng cao phẩm chất, năng lực nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu mới, góp phần vào sự phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh nhà. Vâng, thưa quý vị, ngày 20 tháng 11 là dịp để mỗi chúng ta tri ân đến sự cống hiến của các thầy cô giáo. Để tỏ lòng biết ơn đến các thầy giáo cô giáo, mỗi học sinh, sinh viên cần cố gắng nỗ lực thật nhiều trong học tập, rèn luyện, đức, trí, thể, mỹ. Bởi đó là phần quà quý báu nhất mà các bạn tặng cho thầy, cô. Thay mặt những người làm chương trình, xin một lần nữa gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thế hệ nhà giáo Việt Nam. Mong cho mỗi thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý và những người làm công tác giáo dục luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tâm huyết và thủy chung với sự nghiệp chồng người.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Xuân Lương, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.